Trước khi đi vào câu hỏi, tôi thử hỏi anh chị em xem anh chị em có nhớ là trong chương 13 của Thánh Matthew là có mấy dụ ngôn không? 7 dụ ngôn ạ. Thế thì tôi giả như tôi hỏi câu này, ai mà trả lời được là giỏi lắm. Đó là dụ ngôn mà cái người mà đi gieo hạt giống đó, thì cái dụ ngôn đấy Đức Chúa nói có người gieo hạt giống, có hạt rơi chỗ này, hạt rơi chỗ này, rồi có hạt thì cuối cùng thì chết, có lên chút rồi cũng chết, nhưng mà cuối cùng thì có những hạt được những cái năng suất khác nhau. Vâng, thế mời chị Hồng Tiên, chị trả lời xem là cái dụ ngôn như thế thì chú kể dụ ngôn thế thì định nói cái gì vậy? Tức là cái ý nghĩa của cái dụ ngôn, chị cứ nói một câu là được.
Ý nghĩa của dụ ngôn,
người gieo giống, người gieo giống.
Ý nghĩa dụ ngôn người gieo giống là những lời Chúa đến với tất cả mọi người, mà tùy theo tâm hồn của con người đón nhận lời Chúa hay không mà để trổ sinh hoa trái nhiều hay ít.
Rồi, như vậy là anh chị em thấy những hạt giống của lời Chúa, Chúa thì cứ gieo thế thôi. Và nhưng mà cái việc là lời Chúa ấy kết quả như thế nào, nó lại còn tùy thuộc cái đón nhận của con người. Mà đón nhận của con người thì lại tùy thuộc cái gì anh chị em nhớ? Lại nó còn dựa trên cả biến cố bên ngoài nữa đó. Tức là gặp khó khăn, gặp bách hại thì có những người bị lật đấy. Hay là từ bên trong nữa, những thèm thuồng thế gian này thì điều đó có thể ảnh hưởng. Đấy, thành ra như vậy là nước trời, tôi có thể tóm lại câu vừa rồi chắc, nước trời được ban cho con người nhưng mà mỗi người có thể nhận hay có thể không nhận. Rồi thứ hai nữa, một dụ ngôn nữa mà mình đã học rồi là dụ ngôn kế tiếp là gì anh chị em nhỉ? Rụ nhôn gì ạ? Cỏ lùng ạ? Vâng, thì mời chị ạ. Chị thử tóm xem cái chị bảo đến dụ cỏ lùng là ý chính là chỉ có này thôi. Vâng.
Thưa cha, dụ ngôn cỏ lùng ý chính là cũng là lời Chúa ban cho nước trời, cho ban lời Chúa cho mọi người, và Chúa gieo rất là cũng chọn gieo vào đất tốt, nhưng mà rồi lại bị kẻ thù là ma quỷ nó tới nó phá, thì con người thường thường khi như vậy á thì là rất là không hiểu tại sao lại có kẻ thù và có thể xao xuyến về cái vấn đề đó. Nhưng qua cái dụ ngôn này, Chúa muốn nói với chúng ta là hãy kiên nhẫn, hãy nhìn vào cái lòng thương xót của Chúa và kết quả cuối cùng sẽ rõ ràng.
Tức là Chúa sẽ là người phân xử cuối cùng, cỏ lùng sẽ bị đốt đi đấy, và lúa thì được gặt. Tôi cũng thích nói gặp dụ ngôn cỏ lùng, thì tôi cũng nghĩ rằng là qua dụ ngôn đó Chúa cũng muốn nói với chúng ta rằng là nước trời đến với trần gian này luôn luôn gặp những khó khăn ấy. Cỏ lùng là một khó khăn ấy. Trong cái vùng mình trồng lúa thế này mà ra những cái cỏ vớ vẩn đấy mà nó lại phá hoại thì đúng là khó khăn thật. Và đấy thì tôi nghĩ là cái điều đó cũng là điều quan trọng, và chúng ta phải chấp nhận là cỏ lùng luôn luôn có. Đấy, nhưng mà cái thái độ đối với cỏ lùng thì đúng là Chúa có dạy chúng ta là có khi Chúa nói rằng hãy để cái việc nhổ cỏ lùng cho Chúa và hãy kiên nhẫn chờ đến ngày cuối, còn bây giờ có khi cũng phải chấp nhận nó. Rồi có hai dụ ngôn nữa mình học rồi, anh chị em còn nhớ hai dụ ngôn gì không? Hai dụ ngôn này, thứ nhất là dụ ngôn hạt cải, và dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn nhúm men đấy. Vâng, mời anh Tâm ạ, anh thử tóm hai dụ ngôn. Anh muốn hai dụ ngôn này thì Chúa định nói như vậy.
Dạ thưa cha, thì với dụ ngôn hạt cải thì là cái loại hạt nhỏ nhất, và khi mà được gieo xuống đất mà đất tốt thì cái hạt đó nó lại lớn lên và nó thành một cái cây rất là tốt và cao, thậm chí là nó có thể che chở được cả chim trời. Còn đối với dụ ngôn men trong bột thì cái nhú men là một cái số lượng rất ít so với một hay ba đấu bột, thì một cái nước trời, cái sức mạnh của nước trời nó phát triển, và khi mà cái số lượng nhỏ như vậy mà nó thay đổi được cả một cái khối bột lớn thì đó là cái sức mạnh vô biên của nước trời, theo con là như vậy.
Vâng, như vậy cái thứ về hội hạt cải thì nói về sự phát triển của nước trời. Nước trời có thể khởi đầu là bé nhỏ, và anh chị em biết điều này cũng đúng, bởi vì Đức Giêsu đã chọn mấy anh đánh cá phải không? Mà có 12 chú đánh cá không có bằng cấp và không phải là những người trí tuệ, mà cũng chưa hẳn là những người tuyệt vời về đức hạnh. Đấy. Thế nhưng mà đấy là khởi đầu bằng 12 người như thế, và từ đấy nước trời lớn lên. Đấy. Và như vậy cái dụ ngôn về hạt cải thì cho thấy sự lớn rất nhanh của nước trời, và lớn một cách đáng kinh ngạc, bởi vì cái hạt giống bé tí bây giờ thành một cái cây, lẽ ra thành một cái bụi thôi, bụi cải thôi, bây giờ ở đây Đức Giêsu lại dám nói là thành một cái cây cơ, mà cây lại to đến mức độ là chim trời, mà chim trời đây là tượng trưng cho dân ngoại ấy, có thể đến được. Như vậy thứ nhất là sự lớn mạnh nhanh chóng của nước trời từ cái khởi đầu bé bé. Cái dụ ngôn kế tiếp thì về men, thì nói về sức mạnh, về cái sức tác động, về cái sự biến đổi. Đấy, khi mà men đến thì men biến đổi cả một cái khối bột lớn 40 kg như thế chẳng hạn, và có thể làm cho cái khối bột đó trở nên sẵn sàng được lên men để trở thành tấm bánh ấy. Vâng, được rồi. Thế như vậy là ôn bài rồi anh chị em. Và hôm nay như vậy là chúng ta sẽ học 3 dụ ngôn còn lại. Anh chị em đồng ý nhé. 3 dụ ngôn gại, có ai nhớ 3 dụ ngôn hôm nay là dụ ngôn gì nhỉ? Như nhất là cái gì ạ? À, kho báu. Rồi, kho báu, rồi cái kia là gì? Viên ngọc quý. Và dụ ngôn cuối cùng là cái lưới. Đấy, như vậy anh chị em, ủa như thế chúng ta đã học hết 7 dụ ngôn là học hết rồi. Và hội dụ ngôn hôm nay cũng dễ, nên tôi tin anh chị em, những ai mà ít nói này sẽ được mời đấy. Và Đức Giêsu nói những dụ ngôn trong bài phúc âm này ở đâu? Ở đâu và với ai? Ở đâu và với ai? Anh chị có ai thấy không ạ? Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Ở đâu và với ai? À, dễ quá, lần trước cái câu này cũng hơi giống lần trước. Vâng, chị Huyền chị trả lời câu này. Vâng.
Dạ, thưa cha, Chúa Giêsu nói dụ ngôn này ở nhà ông Phêrô và các môn đệ.
Hay lắm, tôi cũng đồng ý. Tức là chị khôn đó, chị vẫn nhìn thấy cái phần trên. Cái phần trên Đức Giêsu vô nhà, môn đệ vô nhà rồi vẫn hỏi chuyện có lùng ấy mà. Thì bây giờ vẫn tiếp nối xong rồi, vẫn là trong nhà, vẫn với các môn đệ, có vẻ như riêng tư ấy nhỉ. Chứ có vẻ như không phải ở đây là với dân nữa. Xong rồi, câu số 2 anh chị em. Câu số 2 có vẻ hay hơn đấy nhỉ. Câu số 2 là về chỉ có 3 câu 44, 45, 46, nhưng mà là 2 dụ ngôn. Thì giờ câu hỏi là dụ ngôn đó là kho báu, phải không ạ? Và dụ ngôn cái gì ạ? À, ngọc quý. Thế thì tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 dụ ngôn trên. Có ai mà lâu lắm này chưa nói? À đúng rồi, ở đây có những người chưa được nói bao giờ. Anh chị em nghe xem là có đúng là có những cái giống nhau nào và khác nhau nào, không cần phải nói hết để cho người khác nói nữa.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, đó là điểm giống giữa 2 dụ ngôn đó là nước trời giống như chuyện ạ.
À, đồng ý, đồng ý. Ngay câu đầu là đều giống nhau, nước trời giống như chuyện, đồng ý nhé. Rồi.
Thứ hai đó là bán tất cả những gì mình có mà mua.
Đồng ý. Bán để mua, bán tất cả để mua, đồng ý.
Và thứ ba đó là vui mừng ạ, cá.
À, như vậy là không đồng ý. Đúng không nào? Ở dưới có chữ vui mừng không?
Dạ không.
Có không? Không, vậy không được rồi. Còn gì nữa thôi, rồi. Dạ. Thế là có muốn nói thêm không?
Dạ thưa cha, khác nhau đó là.
À, khác nhau. À, dạ. Được, khác rồi.
Dùng ôn kho báu thì là theo con hiểu là kho báu thì rất là nhiều ạ. Còn bên viên ngọc quý thì là chỉ có một thôi ạ, một viên.
Ồ, tôi cũng thua rồi.
Cái này là
cái kia là kho báu là nhiều viên. Ồ, hay là nhỉ? Chắc là chị tưởng tượng ở đây có nhiều viên, nhiều viên ngọc. À, hay rồi, tiếp tục đi. Còn gì nữa không? Nhanh lên.
Dạ, đó là bên kho báu thì tình cờ mà gặp, còn ở bên viên ngọc đẹp thì phải cất công đi tìm.
À, cũng hay ấy nhỉ, nghe có vẻ được hơn ấy nhỉ. Bên kia là một cái anh nông dân nghèo đi làm thuê cho một ông chủ, và anh ấy cuốc đất cho cái đất ông chủ ấy, có phải đất anh ấy đâu. Thế thì anh ấy tình cờ, anh ấy khám phá ra cái kho báu ở ngay miếng đất đấy. Là anh không có đi tìm kho báu ạ, anh đang đi cuốc đất thôi, anh chỉ cuốc đất cho chủ, chứ anh ấy chứ anh không có đi tìm kho báu. Còn cái anh tìm ngọc quý là cố ý tìm, có đúng không nào? À, tôi đồng ý cái nhận xét này. Nhận xét này là hơi hay đấy. Hơi hay, tức là cố ý, một anh là cố ý đi tìm, anh đi buôn mà. Anh đi buôn ngọc quý thì anh tìm ngọc quý, còn cái người đào đất thì chỉ có leo đào đất thôi. Rồi, hết chưa? Thế rồi, ừ được lắm ạ. Vâng, có ai mà can đảm dám thêm không này? Đấy, có chị Lan này đấy. À đây có một người dưới này rồi. Vâng, thôi rồi.
À, thưa cha, con có thêm một cái ý nữa. Vâng, là chị Vân, ở cái đoạn Matthew 44-46 á, là người kia gặp được thì liền cho nó. Tức là chữ gặp ở đây thì con thấy con so sánh nó giống với chữ tìm á. Tức là ý của con á là cái thứ nhất là tìm được, gặp được. Cái thứ hai giống là bán, rồi cái thứ ba là mua.
À, tức là lúc nãy có nói đến bán rồi đến mua. Vâng, lúc nãy cũng có nói mà chưa nói rõ như vậy. Bán tất cả để mua, phải không ạ? Yeah. Bây giờ lúc nãy ta đang nói về chữ chị đang nói về chữ gì nhỉ?
Con thì nói chữ gặp. Gặp. Con thấy nó giống như chữ tìm.
À, giống như chữ tìm, gặp giống như chữ tìm. Rồi. Lúc nãy nguyên văn là chữ gặp tìm nó nằm ở đâu nhỉ? Tôi thử đọc 44 này. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, đồng ý. Có người kia gặp được, nhưng mà anh chị em biết cái động từ gặp được đó là tức là tìm thấy, đúng nguyên văn nên dịch là tìm thấy. Có người kia tìm thấy, đấy mà dịch tìm thấy kỳ nên dịch gặp được. Động từ heurisko, heurisko, eureka, đó là tôi đã tìm thấy. Và có một người đã tìm thấy. À, vâng, như vậy cái chữ mà chị đang nói, chữ Vân, chị nói chữ gặp được, nguyên văn đó là tìm thấy. Đấy, to find. Đấy, tìm thấy. Và anh thấy rồi thì anh ấy lấp đất lại ngay. Anh biểu trời, cái này mà ai thấy là chết mất. Thế là anh lấp đất lại. Rồi, rồi anh ta mới đi này. Như vậy anh chị em có thấy chữ đi không? Đấy, có chữ đi này. Hai bên đều có chữ đi không? Đó, đi này. Thứ động từ thứ hai là gì? Bán này, đồng ý chưa? Mời bán này. Động từ thứ ba là động từ gì? Mua. Đấy, như vậy đi này, bán này, mua là hai bên đều có. Mà bán tất cả những gì mình có là bán sạch sành sanh là coi như đúng. Đấy, thành ra chữ gặp được là to find nữa. Đấy, thế là đã tìm thấy. Còn cái bên kia đó là một người thương gia đi tìm ngọc quý. À, vâng, bạn anh chị em không? Rồi, một thương gia đi tìm ngọc quý. Tìm đây là tìm kiếm ạ. Tìm kiếm. Còn cái bên kia là tìm thấy, là tìm được. Tiếng Anh là to seek, là tìm kiếm. Còn kia là to find, là tìm thấy. Một anh là đi tìm thấy. Anh có đi tìm đâu, tự nhiên anh thấy cái kho tàng. Còn anh này là đúng như lúc nãy có ai nhận xét, là anh đi làm cái nghề của anh là anh đi kiếm. Cố ý anh đi kiếm ngọc để anh bán qua bán lại mà. Đấy thì anh này anh đi tìm kiếm đó. Và cuối cùng thì anh ấy gặp được. Đấy, người kia đi tìm ngọc quý. À, anh chị em ơi, câu nhìn câu 45 này hay lắm. Câu 45 này giống như một thương gia đi tìm ngọc quý. Như vậy là trước hết là anh là người đi tìm. Anh ấy chủ ý đi tìm ạ. Vâng, động từ GTO, tìm kiếm. Và sau khi tìm kiếm rồi thì làm sao anh chị em? Tìm được. Và thưa anh chị em, cái chữ tìm được ở đây cùng nghĩa với chữ gặp được ở bên trên ạ. Đấy, sau khi anh tìm kiếm thì anh tìm thấy. Đấy, thành ra bản dịch này cứ dịch chênh nhau như vậy mà nó cùng chữ, cùng một chữ thôi. Đấy, đúng rồi, tiếng Anh là tự nhiên nó lộ ra liền, nó lộ rất rõ. Tức là cái anh trước là anh ấy tìm thấy dù anh không tìm kiếm, anh dưới là có đi tìm kiếm rồi anh mới tìm thấy. Đấy, xong rồi. Vâng, như thế là anh chị em thấy như vậy cuối cùng là nên cái gì ta? Là hai người đều có tìm thấy rồi đi bán mua. Đấy, chứ còn cái tìm kiếm là anh trên là không có món tìm kiếm ạ. Anh trên là tự nhiên cái tìm thấy thôi, cái gọi là gặp được là hóa ra là tìm thấy. Vâng, và nó có thêm ý kiến về khác nhau. Vâng.
Con xin trả lời về giữa hai dụ ngôn này có gì khác nhau không? Giữa hai dụ ngôn này cũng có điểm khác nhau thú vị, là trong dụ ngôn kho báu, nước trời được ví với chính kho báu. Còn trong dụ ngôn ngọc đẹp, không nhằm so sánh giá trị của nước trời với viên ngọc đẹp, mà nhấn mạnh tới hành động của người thương gia là sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc. Nước trời không ví với viên ngọc quý, nhưng ví với người thương gia. Có người hiểu thương gia là Đức Giê-xu và viên ngọc quý là chúng ta. Tại đồi Gôn-gô-tha, người đã hy sinh tất cả để có được viên ngọc quý.
Ồ, rồi, viên ngọc quý là chúng ta ấy. Vâng, chị phải kính trọng tôi. Tôi là viên ngọc quý đây. Ồ, bạn này cũng như sao lắm ngọc thế. Vâng, ở đây có ai tên Ngọc không ạ? À, vâng. Tôi không biết là câu của trả lời của chị Lan thì tôi phải hiểu như thế nào. Đấy thì tôi đọc câu nhé. Nước trời giống như kho báu, giống như chuyện, thì thêm chữ chuyện đi, giống như chuyện kho báu giấu trong ruộng. Đó là câu đầu tiên. Rồi có người tìm thấy rồi giải lấp đi. Rồi câu sau, nước trời giống như chuyện, chuyện một anh nhà buôn đi tìm ngọc quý. Khi tìm thấy một viên ngọc rất quý rồi, thì như thế thì có cái gì khác nhau nhỉ? Anh chị em thấy chị Lan thì chị bảo có khác. Vâng, đấy. Tôi thì tôi không thấy khác nhiều. Tức là đại khái một bên thì giống như viên ngọc quý, nước trời là thì giống như kho tàng ở trong ruộng, giống như kho tàng. Thì ở dưới không nói là nước trời giống như viên ngọc quý, mà lại giống như chuyện cái anh này đi tìm, đúng không nào? Đúng, nghĩa là chuyện kho báu. Còn đây giờ là chuyện anh này đi tìm ngọc. Nhưng mà tôi nghĩ thì nhìn chung chung á, thì đại khái cũng giống nhau. Bởi vì cái đuôi là rất giống nhau. Anh chị em đồng ý không nào? Cái đuôi là cuối cùng là có một anh, thì nói chung là có một anh tình cờ kiếm được kho báu, rồi đi bán cho mua rồi. Còn anh kia thì cũng chả tình cờ gì, anh đi tìm. Mà cuối cùng thì anh cũng tìm một cái điệu và rất tốt, lại cũng đi bán mua. Và dù là ngọc quý hay kho tàng đều giống nhau ở chỗ là rất quý. Vâng, có ai định nói thêm không? Vâng. Chờ chút.
Thưa cha, con xin bổ sung hai cái điểm khác nhau giữa hai dụ ngôn này. Cái dụ ngôn kho báu theo con thì nó nhấn mạnh đến cái đối tượng tìm thấy, đó là chính là kho báu. Còn dụ ngôn thứ hai về viên ngọc quý thì nhấn mạnh đến đối tượng là người thương gia đi tìm ngọc đẹp. Mà người thương gia đó chúng ta có thể hiểu được, có thể đó là chúng ta. Chúng ta cũng đang đi tìm ngọc đẹp đây. Chúng ta đi học kinh thánh cũng đi tìm ngọc đẹp. Và cái điểm khác nhau thứ hai nữa là người thương gia thì chỉ mua một viên ngọc thôi, còn người tìm thấy được kho báu thì có vẻ khôn ngoan hơn, cho nên ảnh chôn giấu cái kho báu trong thửa ruộng rồi ảnh mua luôn cái thửa ruộng luôn. Bởi vì có thể ảnh nghĩ rằng có thể trong thửa ruộng đấy có còn những kho báu khác nữa. Con xin hết.
Thảm làm quá ông ơi. Thật ra thì cái dụ ngôn thì thường thường người ta giải thích là cái anh mà làm ruộng á, anh là mà anh chị em biết ở bên nước Đức Giêsu buồn cười lắm, cái chế độ địa chủ là có thật ạ. Tức là có những ông có đất và có những người nghèo không có đất. Cái anh mà khám phá cái kho báu này là anh đi làm thuê. Anh làm thuê và trong luôn cuốc làm sao á, thì tự nhiên nó ra cái kho báu và anh lấp đất lại. Vì nếu mà ông chủ biết được thì dĩ nhiên là thuộc với ông, ở đất của ông mà. Thành ra anh ấy dường như theo luật của người Do Thái, anh ấy được phép im đi và mua miếng đất đấy. Khi miếng đất ấy thuộc về anh ấy thì anh ấy lấy cũng lấy lẻ, thì không có cái anh hãy lương tâm gì đấy, đất của anh ấy mà đấy. Nhưng mà nếu mà không thì đấy, đó thành ra ở đây vâng đấy thì tôi cũng đồng ý là có cái khởi đầu có vẻ khác. Một bên nước trời giống như là kho báu, còn bên kia là giống như một người đi tìm cái kho báu, tìm cái viên ngọc. Mà tôi không có nghĩ là nó chênh nhau khác ghê gớm, mà tôi cũng bởi vì là chuyện mà đấy. Nếu mà như thế thì nước cái câu kia dụ ngôn một có thể nói như thế nào, nước trời giống như chuyện người kia làm ruộng và tìm thấy kho báu, phải không nào? Và người ấy thế này có viết thế và cái chuyện đấy chẳng có thể suy xuyển gì cả. Nước trời giống như chuyện anh nông dân nghèo cuốc đất thì bỗng nhiên tìm thấy kho báu, thấy anh ấy lấp lại, anh ấy lại cũng đi bán mua rồi. Thì cái này giống trời, nước trời giống như anh thương gia đấy, đi tìm. Vâng, nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn những ý vừa rồi, dường như có cô này còn muốn thêm nữa. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy có một điểm hay và khác nhau ở hai dụ ngôn là về bản chất của nước trời á.
Cái đầu tiên là kho báu thì chôn trong ruộng. Kho báu thì chôn trong ruộng, tức là không có ai biết nó nằm ở đó hết, chẳng qua tình cờ anh nông dân nó thấy. Còn cái viên ngọc quý á, là nó có ở trong tay một người khác rồi. Ông thương gia ông mới kiếm thấy, ông mới bán, ông mua lại. Con nghĩ nếu như mà cái người đầu tiên họ giữ cái viên ngọc đó, họ mà biết đó là một cái viên ngọc quý thì chắc họ không có bán đâu, nhưng mà họ không có nhận ra nó quý nên họ mới bán lại cho một người nữa. Con nghĩ cái điểm đó là điểm khác nhau.
Tức là cái viên ngọc quý thì là người ta, tức là sao ạ? Tức là chị nói rõ hơn, tôi thấy chị nói cho chiếc cầu này cho tôi thấy tối quá.
Thưa thưa cha, là theo con hiểu ý nghĩa chị đó thì chị nói là cái ông thương gia đó là một ông chuyên gia về ngọc, cho nên ông săn tìm và ông biết cái đó là có giá trị liên thành. Còn cái người mà bán lại thì họ chỉ biết là ngọc thôi, cho nên họ không có đánh giá đó là một viên ngọc xuất sắc. Mà cái ông thương gia này thì còn chuyện kho tàng đó là theo con nghĩ thì là một cái đó là cũng như là chú ban người ta tự cái kho tàng đó nó đi tìm ổng chứ ổng không tìm nó. Còn cái ở dưới là cái người đó phải cất công đi tìm nước trời, còn cái kia là tự nhiên chúa ban cái nước trời đó cho người đó. Nó có hai cái đó.
À, đúng đấy, thì mình cũng đồng ý là cái anh kho tàng là anh đâu có tìm kiếm gì đâu, đúng không nào, mà bỗng nhiên anh tìm thấy thôi, không có chữ tìm kiếm. Còn anh dưới có tìm kiếm này, rồi sau tìm kiếm mới tìm thấy. Có phải ý của con như thế?
Ý của con là cái viên ngọc đó nó không có bị giấu đi, mà nó đã nằm trong tay một người khác mà người ta không có nhận ra nó.
Tức là có mỗi chữ dấu thôi đấy, tức là viên ngọc thì là đấy là ngọc được mà không ai giấu cả. Còn cái kho tàng thì nó kín đáo hơn, nó được chôn giấu hơn. Nó đồng ý, đồng ý như vậy rất là đơn giản. Hết chưa? Hết rồi phải không ạ? Nhưng mà đấy giống nhau là đều phải đánh đổi, bởi hai cái đấy đều quý, cái điểm giống nhau là
có một điểm nữa là một người phải rất là khổ công mới tìm ra được, còn cái tên kia là tự dưng mà được hưởng.
À đúng rồi, tôi đồng ý cái đấy, đồng ý một người khổ công trong cái việc tìm kiếm rồi mãi mới tìm được. Còn người kia thì đúng là tự nhiên là trúng ấy. Vậy. À, đồng ý câu cuối của chị ấy. Tôi rất đồng ý. Bây giờ tiếp tục là đấy, giống nhau và khác nhau. Nhưng mà lại cái giống nhau lúc đấy ai đều nói là dù viên ngọc hay kho tàng đều là những thứ quý, thậm chí là rất quý. Đấy, đối với cái người mà tìm được là quý lắm. Nhưng mà câu sau thì là các anh chị em một cái này dễ quá. Đấy, câu sau này dành cho những người chưa được nói.